Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ khác đến ở với các con luôn mãi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả loài thù tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị án phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay và nếu uống phải chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hiếu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Và bảo đảm lời giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Còn thưa quý anh chị em, hôm nay có hội chợ ngoài kia, nếu quý vị nào được thưởng thì lấy một tiền này ra mua tí vé ở chơi game hay là mua đồ ăn. Hôm nay trong bài phúc âm chúng ta mới nghe đó, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Và trong bài đọc hai bài đọc đầu cũng thế, Chúa Giêsu lên trời và được ngự bên hữu Thiên Chúa. Vậy thì câu hỏi là ngự bên hữu là gì? Ngự bên hữu Thiên Chúa là gì? Anh là cánh tay phải của Chúa Cha. Nói thêm tí nữa, tại sao Kinh Thánh không nói ngự bên cánh tay trái của Chúa, ngự bên tả của Chúa, mà lại nói ngự bên hiếu của Chúa? Đúng rồi đó, anh nói thêm tí nữa. Thường thường trong cuộc sống chúng ta tự cho rằng tay phải là tay thuận tiện, đúng không? Thường như trong 10 người trong nhà thờ này, tôi biết có một số người thuận tay trái, nhưng mà thiểu số thôi, đúng không? Luôn luôn là như thế. Cánh tay phải, chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cái suy nghĩ tay phải là tay khỏe, tay phải là tay đúng. Tôi còn nhớ còn nhỏ đó, có nhiều em bé bị bố mẹ đánh vào tay á, hay là cô giáo bên Việt Nam ngày xưa đánh vào tay á, nếu mà thấy viết tay trái, không được viết tay trái, không được viết tay trái. Cứ như thế mà chúng ta lớn lên viết bằng tay phải, nhưng mà lâu lâu cũng có những em, những bạn thuận tay trái. Thì cánh tay phải của Chúa là cánh tay tốt, cánh tay mạnh mẽ, cánh tay quyền năng, cánh tay tuyệt vời, cánh tay uy dũng. Thì Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hiếu Thiên Chúa, chúng ta cứ hiểu theo cái nghĩa đen là ngồi bên phải. Thật sự ra nghĩa tinh thần mới là đúng. Chúa Giêsu lên trời được ngự bên hiếu Thiên Chúa cũng giống là Chúa Giêsu lên trời và được làm vua vũ trụ, được làm một đấng quyền năng, được làm một đấng tuyệt vời như Thiên Chúa. Bởi vì nếu không, Kinh Thánh đã nói Ngài lên trời ngự bên tay trái của Chúa. Rồi, thưa quý vị, có một số nơi trong Kinh Thánh cũng nói về cái tư tưởng này, ai nói được, liên quan đến tả và hiếu. Cũng có một số điểm nữa trong Kinh Thánh nói về một cái tư tưởng bên tả và bên hiếu mà chúng ta cũng có thể liên hệ đến cái tư tưởng hôm nay.
Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước đó chảy đến những ai thì tất cả đều được sạch và kêu lên,
đúng không? Chứ nếu mà tôi đã thấy nước từ bên trái đền thờ chảy ra thì thôi rồi, sai rồi, trạch rồi, nước đó là nước độc. Rồi, còn mấy điểm nữa thưa quý vị? Còn nữa. Còn một số cái câu chuyện trong Kinh Thánh hay những cái điểm mà nói về cái tư tưởng đó. Đến ngày tận thế, ai nói được? Đến ngày cuối cùng, đến ngày phán xét. Đến ngày phán xét, đến ngày đó, Chúa ngự đến, sao nữa? Chúa ngự đến. Chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái. Tại sao dê nó không được ở bên phải? Bởi vì dê nó là dê, nó xấu. Đúng, cảm ơn chị nha. Đây, thưa quý vị, thực sự ra cái văn hóa của Do Thái cũng giống như văn hóa của Việt Nam chúng ta hay là của thế giới. Nói đến dê là thôi rồi. Nói đến dê là dê, không thể nào mà tốt lành, là innocent, là ngoan ngoãn như cừu chiên, nó hiền, nó ngoan. Cho nên trong cái suy nghĩ của người Do Thái, Chúa giáo dục cho chúng ta, chiên đến ngày đó, những người tốt lành, những người thánh thiện, những người có Chúa thì họ như chiên được ở bên tay phải, còn những người xấu, những người không tốt thì họ như là dê ở bên tay trái. Thật sự ra Chúa không có kỳ thị dê hay chiên, nhưng mà Chúa nói như vậy cho dân chúng hiểu, bởi vì trong tâm tư của người ta, chiên là ngoan, là tốt. Rồi một điểm nào nữa? Còn nữa thưa quý vị, còn nữa. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hiếu Thiên Chúa. Rồi, vậy thì tôi chuyển sang câu khác. Hôm nay Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu lên trời. Ai nói được bất cứ cái câu gì mà liên quan, mà có liên hệ đến Chúa Giêsu lên trời? Ví dụ, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, đúng không? Chúa là đường đi để cho chúng ta về trời. Rồi còn câu nào nữa? Nhiều lắm thưa quý vị. Câu nào nữa quý vị? Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chị nói đi. Vâng. Khi nào ta được gương cao lên trên cao, ta sẽ kéo các con lên. Rồi đúng rồi chị. Thì nó nói thì không chính xác lắm, nhưng mà cũng đúng cái tư tưởng. Khi nào ta được gương cao lên mà khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Rồi còn nữa quý vị, còn nữa. Đoán đại đi. Còn nữa không? Chúa là đèn cho soi bước con đi, Chúa là ánh sáng soi lối cho con. Cảm ơn, đó là câu của câu nổi tiếng của Kinh Thánh. Cảm ơn con. Rồi còn một cơ hội cuối cùng thưa quý vị. Rồi còn câu nào nữa không? Một chút nữa anh em sẽ không thấy Thầy, một chút nữa anh em sẽ thấy Thầy, đúng không? Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con, hả? Vì nếu Thầy không ra đi, Đấng Bầu Chúa sẽ không đến với các con. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã gần đến. Thánh Phaolô nói quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hãy ngước mắt và ngẩng đầu lên. Thưa quý vị, thưa quý bà anh chị em, hôm nay trong ngày lễ Chúa Giêsu lên trời là một ngày mà niềm vui của chúng ta đó. Chúa Giêsu lên trời để Ngài dạy cho chúng ta sống ngước lên cao. Theo nghĩa đen thì sống hướng lên cao, sống cao thượng, đứng thẳng, ngẩng mặt lên. Theo nghĩa tinh thần thì Chúa muốn chúng ta phải đi lên, phải thanh thoát cuộc đời này. Chúng ta phải có Chúa, phải có Thánh Thần của Chúa. Cuộc đời của chúng ta đó thưa quý vị, chúng ta thấy có nặng nề không thưa quý vị? Cuộc đời chúng ta có nặng nề không? Rất là nặng nề thưa quý vị. Sinh, lão, bệnh, tử và tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống lúc nào nó cũng như đè cái vai chúng ta xuống vậy. Bây giờ tôi có muốn nhảy lên cũng không được thưa quý vị. Muốn nhảy lên là rớt xuống cái liền. Tại sao? Thân xác của tôi nó nặng lắm và cái trái đất này nó kéo tôi xuống, không cho ai nhảy cao ấy. Kể cả cái anh Kobe Bryant hôm qua Laker đó thưa quý vị, Kobe Bryant bây giờ hơi lớn rồi, nhảy không được cao nữa, nhảy thấp hơn ngày xưa và đứng ở trên không thì nhanh hơn ngày xưa, cho nên không hay, không có tuyệt vời như ngày xưa nữa. Tôi được biết rằng Michael Jordan ngày xưa nhảy lên cao nhất và ở trên không cao nhất thì cũng chỉ được giữa 1 giây với 2 giây thôi. Only 1 or 2 seconds. Còn tất cả chúng ta mà nhảy lên là rớt xuống ngay trong vòng 1 giây hay là 1/2 giây, thưa quý vị. Tại sao? Trái đất nó hút chúng ta xuống, thân xác chúng ta nặng nề lắm. Hay là khi chúng ta đi cầu thang máy đó, thưa quý vị, có bao giờ chúng ta để ý không? Khi chúng ta đi thang máy, chúng ta dù cho chúng ta là người mập hay là người ốm, nhẹ nhàng, lúc mà chúng ta bấm lên, chúng ta cảm thấy cái thân xác chúng ta nó nặng lắm. Nó có một cái gì nặng, một cái nó kéo chúng ta lên, chứ không có phải là tự nhiên nhẹ nhàng được. Đặc biệt nhất là khi chúng ta bay máy bay, đúng không thưa quý vị? Nhất là khi chúng ta bay máy bay, khi mà máy bay nó cất cánh lên thì nó là sao? Ôi thôi, nó rống, nó uống xăng dữ dội. Là tại vì cái trái đất này nó không cho phép chúng ta được rời nó dễ dàng. Cuộc đời quá nặng nề, trái đất sức hút của nó rất là nặng nề. Thưa quý vị, anh chị em, trong cái tâm tình đó mà Chúa Giêsu là một đấng duy nhất đầu tiên và là đấng duy nhất Ngài bung khỏi trái đất. Qua sự chết, sự phục sinh của Ngài, Ngài đã thanh thoát, Ngài đã bay lên khỏi cái mặt đất, Ngài đã bay lên khỏi cái sức hút của trái đất vốn rất là nặng nề mà luôn luôn kéo chúng ta xuống. Thưa quý anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay Ngài được siêu thoát, Ngài lên trời để Ngài hướng chúng ta, tâm tư và linh hồn chúng ta hướng về trời đó, thưa quý vị. Hôm nay trong ngày lễ Chúa về trời, chúng ta Chúa không cho phép chúng ta sống dồn hết lỗ lực, nỗ lực cũng như là tiền bạc, cũng như là tài năng, cũng như là sức khỏe, tất cả hy vọng vào cuộc đời này. Chúa không muốn chúng ta đặt hy vọng vào cuộc đời này quá. Ai đặt hy vọng vào cuộc đời này quá hoặc là thân xác của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ thất vọng, cũng sẽ chấm dứt. Mà Chúa muốn chúng ta mặc dầu sống ở trên trái đất rất là nặng nề, nhiều khó khăn, nhưng Chúa muốn chúng ta hướng thượng, tức là Chúa muốn chúng ta sống và bước đi trong đức tin, sống và bước đi trong niềm tin vào Chúa. Thưa quý bà anh chị em, để giúp cho quý bà anh chị em hiểu về cái tư tưởng Chúa về trời, tôi thiết nghĩ có lẽ cái câu chuyện vượt biên của tôi nó giúp cho chúng ta hiểu hơn. Thì vào khoảng 24, 25 năm trước đây, cũng như rất nhiều người trong chúng ta, tôi vượt biên thưa quý vị. Thì thường thường vượt biên vượt biển đâu có ai mà vui mừng mà thích thú để đi đâu. Chúng ta đi nhưng mà chúng ta sợ. Tôi rất là sợ. Lúc đó cũng còn trẻ cho nên mình cũng sợ. Thì bố tôi mới nói với tôi một câu này: con ra đi thì có lợi, con ra đi thì mới có tương lai, mới có cơm ăn áo mặc và nhất là mới có tự do. Thưa quý vị, cái câu đó bố tôi nói giúp cho tôi dễ để chấp nhận để đi vượt biên hơn, chứ cũng sợ lắm, sợ bị bắt, sợ chết đuối, sợ vào lạc vào rừng, lạc ngoài biển, vân vân. Thưa quý vị, thì tôi cũng nhớ cái câu Chúa Giêsu nói, giống câu Chúa Giêsu nói gì khi mà các tông đồ nói chuyện với Chúa. Chúa nói câu gì thưa quý vị? Thầy ra đi thì lợi hơn cho anh em, bởi vì nếu thầy không ra đi thì Thánh Thần quà tặng không được gửi đến cho anh em. Thì thưa quý bạn anh chị em, sau khi tôi vượt biên vài lần thất bại, thì vào năm 87, tạ ơn Chúa, tôi đã vượt biên lọt sang Malaysia. Và sau một thời gian ở đảo, khoảng 1 năm, tôi sang Hoa Kỳ, đi làm ngay, đi cày ngay. Ông chú ra phi trường đón tôi, nói một câu mà làm cho tôi nhớ suốt đời. Ông chú nhìn tôi bước xuống máy bay nói chứ, thằng này lưng dài cày được á. Thì thưa quý vị chị em, thì tôi đi làm, lúc đó làm thì không được nhiều tiền, nhưng mà thời đó 400-500 đô có giá lắm. Tôi đi làm assembler thôi, rửa chén thôi, nhưng mà lúc đó làm với cả thân xác và linh hồn, bởi vì mình mong muốn có được một chút tiền để dồi bom về Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi lần tôi gửi tiền về, bố mẹ và anh chị em rất là vui. Tại sao? Tại vì thời đó, cái thời mà năm khoảng 80, trên dưới 80 đó, chúng ta biết rất là đói, bên Việt Nam đói, rồi khát, rồi phải ăn bo, ăn cơm độn. Thì cái số tiền mà tôi gửi về đó, bố mẹ, cái việc đầu tiên đố quý vị biết bố mẹ tôi mua cái gì? Mua cái gì? Gạo. Phải có 2-3 tà gạo để đó mới yên tâm, mới an toàn, mới nghĩ rằng dù cho cái chết đói cũng sống được một nửa năm nữa, đúng không thưa quý vị? Rồi cái niềm vui của bố mẹ anh chị em tôi không dừng lại ở đó, không dừng lại ở đó. Quý vị biết gì không? Thì lúc đó cái phong trào ra đi vào diện HO nổi lên. HO là quý vị hiểu nghĩa là gì không thưa quý vị? Là ho. Những người mới sang Mỹ thì khó khăn lúc đầu hay ho. Nói giỡn thôi. Thì lúc đó cái phong trào mà cho đi theo cái diện HO thì gia đình tôi, bố tôi rất là may mắn. Và nhờ có tôi là cái người đầu tiên sang Mỹ mà tôi giúp cho cái việc giấy tờ cũng như đi đóng tiền. Để rồi sau một thời gian không quá lâu, bố mẹ và anh em tôi được sang đây theo diện HO5. Cũng khá sớm đó thưa quý vị, khá sớm. Thì cái thời gian đầu mới qua, mình thì cũng mới qua có 2 năm mấy thôi, thì cũng chẳng có gì mấy. Tôi lái cái xe Datsun thưa quý vị. Quý vị biết xe Datsun ngày xưa không? Nó nhỏ lắm. Gia đình 6 người, với tôi là 7 người. Tôi không hiểu tại sao thời đó tôi chở cả gia đình đi xin giấy tờ, đi xin giấy tờ, đi xin welfare, rồi đi xin social security number. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng là sao hồi đó mình chở được. Nhét phía trên 3 người, nhét phía dưới 4 người. Trời ơi, thời đó hình như là police nó đỡ bắt hơn bây giờ chứ quý vị. Hồi đó tôi chở đi xin giấy tờ 7 người trong một chiếc xe mà không phải là to lắm. Thì cũng tạ ơn Chúa, sau một thời gian đầu ra đó, bố mẹ tôi, gia đình tôi cuối cùng tạ ơn Chúa. Sau một thời gian khó khăn, rồi bây giờ tạ ơn Chúa cũng tương đối ổn định. Tôi muốn nói gì đây thưa quý bạn anh chị em? Cái niềm vui của bố mẹ tôi cũng như anh chị em tôi rất là lớn, vì có được một người lọt sang Hoa Kỳ, gửi quà về, chưa hết, còn làm giấy bảo lãnh để kéo gia đình sang đây nữa. Thưa quý bạn anh chị em, thì Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài là người mà có khả năng duy nhất trên vũ trụ này. Ngài là người mà lọt lên trời đầu tiên. Ngài là người mà đã vượt qua cái cuộc đời rất là đau khổ và khó khăn và tội lỗi này. Ngài đã chạm trời. Cho nên chỉ có trong Chúa Giêsu, Ngài là đấng có kinh nghiệm. Ngài là đấng từ trời xuống và từ dưới lên. Chỉ có Ngài là một cái người duy nhất biết đường đi, biết lối đi. Và chính Ngài đã đi rồi. Vì thế cho nên thưa quý bạn anh chị em, và Ngài lên đó, Ngài lên trời để gửi quà xuống cho chúng ta. Quà của Chúa là gì đấy? Quà của Chúa là gì đấy? Còn một chút tiền này. Quà của Chúa là gì đấy? Đồ Mỹ hả? Chúa Thánh Thần. Cảm ơn chị. Chắc nhiều người cũng biết, nhưng mà chị nói to thì thường như chị. Chúa Thánh Thần. Quà của Chúa là gì nữa? Quà của Chúa là gì nữa? Là gì? Là lời Chúa. Là lời Chúa. Mình máu Thánh Chúa. Rồi là còn là gì nữa em? Em đang là tức rồi. Cái gì? Là mình Chúa. Là mình Chúa. Là cộng đoàn dân Chúa. Đúng rồi. Thôi tặng em nhé. Thấy em cố gắng quá. Nhường cho em nhé. Vâng. Vâng. Rồi thưa quý vị. Quà của Chúa. Chúa Giêsu về trời. Mà Ngài lại nói câu này. Thầy sẽ ủng cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nói xong Ngài lên trời. Ủa kỳ vậy? Ngài nói Ngài sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế mà Ngài lại bay lên trời. Có nghĩa là Ngài lọt lên trời thì Ngài mưa ân sủng xuống cho chúng ta. Thánh Thần Chúa, lời Chúa quyền năng, mình máu Thánh Chúa và cộng đoàn đức tin họp lại với nhau là có Chúa. Chúa nói, Chúa Giêsu nói câu gì? Ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh ta thì có ta ở giữa họ. Và trong thánh lễ Chúa hiện diện qua cái gì nữa? Qua cái gì nữa thưa quý vị? Trong thánh lễ Chúa hiện diện qua một cái hình thức nào nữa? Linh mục. Dù cho linh mục này tội lỗi xấu xa hay là anh nói giảng dai giảng dài giảng dở hỏi nhiều, điều đó không thành vấn đề, mà là khi đã dâng lễ thì chính Chúa Giêsu, chính ơn thần khí Chúa hiện diện trong con người đó. Đó thưa quý vị. Và các bí tích của Chúa, đúng không? Các bí tích của Chúa, bí tích thê thánh, bí tích thánh tẩy, bí tích giải tội, bí tích thánh thể, bí tích sức dầu, các bí tích của Chúa đều có sự hiện diện của Chúa. Vì thế cho nên thưa quý bạn chị em, Chúa lọt lên trời, Chúa không mất mà Chúa đổ mưa ơn xuống cho chúng ta, nhất là ơn Thánh Thần của Chúa mà tuần tới chúng ta sẽ suy gẫm. Vì thế cho nên thưa quý bạn anh chị em, xin chúng ta hãy vui mừng, nhất là những ai cảm thấy cuộc đời này quá nặng nề, quá đau khổ, nó như là nó muốn kéo chúng ta xuống. Thưa quý bạn anh chị em, có những lúc tôi đi ban sức dầu cho một số cụ ông cụ bà hoặc là những người bị bệnh tật, có những người nói với tôi câu này: thưa cha, con muốn đi, con muốn ra đi, con muốn chết, xin cha cầu cho con. Thưa quý bạn anh chị em, thật sự ra khi mà những cụ ông cụ bà hay những người bệnh tật quá đau quá khổ thì họ cũng muốn ra đi, muốn lên trời với Chúa. Tôi thiết nghĩ đó là một cái mơ ước tốt đẹp thôi chứ không sao cả. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu, hãy biết rằng Ngài là đầu, Ngài là đấng duy nhất có khả năng, có kinh nghiệm để dẫn chúng ta về trời. Ở đời này chúng ta không có dạy gì giao mạng chúng ta vào những người không có kinh nghiệm, vào những người mà sớm muộn gì cũng sụp đổ, nhưng giao mạng chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô là đấng từ trời xuống, là đấng từ dưới lên, thì chúng ta bám chắc. Xin cho chúng ta có được niềm tin, xin cho chúng ta có được hy vọng, xin cho chúng ta biết bám chặt lấy Chúa, xin cho chúng ta đừng dính quá vào cuộc đời này và cái thân xác này, nó rất là hẹp hòi, nó rất là giới hạn và rất là nhiều đau khổ và tội lỗi. Xin chúng ta hãy hướng lên Chúa Giêsu để Ngài kéo chúng ta lên.